Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dropping the Baby and Other Scary Thoughts của Karen Kleinman là sách tâm lý thực hành về những suy nghĩ đáng sợ, không mong muốn, có thể xuất hiện trong thai kỳ và giai đoạn đầu làm mẹ. Tác giả là một chuyên gia lâu năm về sức khỏe tâm thần chu sinh. Vì vậy, cuốn sách đặt trọng tâm vào trải nghiệm thường bị che giấu vì xấu hổ, như nỗi sợ làm rơi con, làm con bị thương, hoặc hình dung các tai nạn khủng khiếp xảy ra với em bé. Mục đích chính không phải là phủ nhận sự lo lắng của người mẹ, mà là giúp họ hiểu vì sao các ý nghĩ xâm nhập này xuất hiện, vì sao chúng không tự động nói lên ý định hay nhân cách, và cách ngừng nuôi lớn chúng bằng tránh né hoặc kiểm tra quá mức. Với giọng điệu trấn an nhưng thực tế, Kleinman kết hợp kiến thức về lo âu sau sinh với các công cụ nhận thức và hành vi. Sách cũng khuyến khích người đọc nhận diện lúc nào cần tìm hỗ trợ chuyên môn, thay vì âm thầm chịu đựng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ý nghĩ xâm nhập không phải là mong muốn thật sự của người mẹ. Điểm cốt lõi của cuốn sách là phân biệt giữa một ý nghĩ xâm nhập và một ý định thực sự. Ý nghĩ xâm nhập thường đến bất ngờ, trái với giá trị của người mẹ, gây ghê sợ và khiến họ liên tục tự hỏi liệu mình có nguy hiểm hay không. Chính phản ứng hoảng sợ, ghê sợ hoặc cố gắng xua đuổi mạnh mẽ lại cho thấy những hình ảnh ấy không phù hợp với điều người mẹ mong muốn. Kleinman xem sự nhầm lẫn giữa nghĩ và muốn là một nguồn làm lo âu tăng vọt. Khi một người mẹ tin rằng việc tưởng tượng tai nạn đồng nghĩa với khả năng sẽ gây ra tai nạn, cô ấy bắt đầu quan sát mọi suy nghĩ của mình như bằng chứng buộc tội. Từ đó, tâm trí càng cảnh giác và càng tạo thêm những hình ảnh đáng sợ. Cuốn sách giúp đặt lại cách diễn giải này. Suy nghĩ là một sự kiện tinh thần, không phải lời tiên tri, mệnh lệnh hay bằng chứng đạo đức. Sự phân biệt này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn sau sinh, khi thiếu ngủ, thay đổi cơ thể, trách nhiệm mới và áp lực phải trở thành người mẹ hoàn hảo có thể khiến các ý nghĩ thoáng qua bị cảm nhận như một mối đe dọa nghiêm trọng. Thứ hai, vòng lặp lo âu được duy trì bởi né tránh, kiểm tra và tìm kiếm trấn an. Kleinman không chỉ mô tả nội dung của các suy nghĩ đáng sợ, mà còn tập trung vào điều người mẹ làm sau khi chúng xuất hiện. Một ý nghĩ về việc em bé gặp nguy hiểm có thể dẫn đến kiểm tra hơi thở liên tục, tránh ở một mình với con, cất giấu đồ vật vô hại, hỏi người thân lặp đi lặp lại để được bảo đảm hoặc cố gắng kiểm soát từng chi tiết trong môi trường. Những hành động này có thể làm dịu nỗi sợ trong chốc lát nhưng lại dạy não bộ rằng ý nghĩ ban đầu thực sự nguy hiểm. Vì vậy, lần sau khi nó xuất hiện, mức báo động càng cao hơn. Cuốn sách giải thích cơ chế này theo hướng dễ áp dụng, không xem người mẹ là phi lý hay yếu đuối. Các hành vi an toàn thường là nỗ lực rất dễ hiểu để bảo vệ con. Vấn đề là chúng biến thành nghi thức khi mục tiêu chuyển từ chăm sóc hợp lý sang loại bỏ hoàn toàn sự bất định. Hướng tiếp cận của sách là nhận diện vòng lặp, giảm dần các phản ứng cưỡng bách và học cách chịu đựng sự khó chịu mà không lập tức làm theo nỗi sợ. Đây là khác biệt quan trọng giữa thận trọng thực tế và lo âu đang điều khiển đời sống gia đình. Thứ ba, cách phản ứng với suy nghĩ quan trọng hơn, việc cố xóa chúng khỏi đầu. Một thông điệp thực tế của sách là cố gắng đừng nghĩ đến một hình ảnh đáng sợ thường phản tác dụng. Khi người mẹ liên tục tự kiểm tra xem ý nghĩ còn ở đó không, tranh cãi với nó hoặc ép mình phải chắc chắn tuyệt đối rằng nó sẽ không xảy ra, sự chú ý dành cho nó lại tăng lên. Kleinman hướng người đọc đến một cách tiếp cận khác, quan sát và gọi tên trải nghiệm như một ý nghĩ lo âu, thay vì bước ngay vào quá trình giải quyết nó. Điều này không có nghĩa là thờ ơ với an toàn của trẻ, mà là phân biệt việc đánh giá nguy cơ dựa trên thực tế với phản ứng khẩn cấp do tâm trí tạo ra. Các kỹ thuật mang màu sắc nhận thức và hành vi trong sách nhằm làm suy yếu mối liên kết giữa ý nghĩ, cảm giác hoảng hốt và hành động nghi thức. Người đọc được khuyến khích nhận ra các kiểu diễn giải cực đoan, như tin rằng mình phải kiểm soát hoàn toàn mọi rủi ro, hoặc cho rằng một ý nghĩ xấu sẽ làm nó thành sự thật. Mục tiêu không phải là đạt một tâm trí hoàn toàn sạch lo âu. Mục tiêu là lấy lại khả năng chăm con nghỉ ngơi, kết nối với người thân và ra quyết định theo giá trị của mình, ngay cả khi sự bất định vẫn tồn tại. Thứ tư, bối cảnh làm mẹ làm tăng tính dễ tổn thương, nhưng không biến nỗi sợ thành thất bại cá nhân, cuốn sách đặt các suy nghĩ đáng sợ vào bối cảnh đặc thù của thai kỳ và thời kỳ hậu sản. Đây là giai đoạn người mẹ phải đối diện với một em bé phụ thuộc gần như hoàn toàn vào mình, trong khi cơ thể, giấc ngủ, nhịp sinh hoạt và cảm giác về bản thân đều thay đổi. Văn hóa xung quanh lại thường lý tưởng hóa thiên chức làm mẹ như một trạng thái hạnh phúc tự nhiên, bình tĩnh và đầy bản năng. Khi thực tế xuất hiện sợ hãi, cáu kỉnh, kiệt sức hoặc những hình ảnh không mong muốn, nhiều người kết luận rằng mình thiếu tình mẫu tử. Clement phản bác cách quy kết này bằng việc bình thường hóa nhu cầu được nói về sức khỏe tâm thần, chu sinh. Bà không nói mọi mức độ lo lắng đều như nhau, cũng không thay thế đánh giá lâm sàng bằng lời trấn an chung chung. Thay vào đó, sách cho thấy xấu hổ và im lặng có thể kéo dài đau khổ, còn ngôn ngữ chính xác giúp mở đường cho hỗ trợ. Việc nói với bạn đời, người thân, bác sĩ, nhà trị liệu hoặc chuyên gia phù hợp không phải là thừa nhận mình là một người mẹ tồi. Đó là một bước chăm sóc sức khỏe, giúp bảo vệ cả người mẹ lẫn mối quan hệ chăm sóc em bé. Cuối cùng, sách phân biệt lo âu xâm nhập với những tình huống cần được đánh giá khẩn cấp. Một giá trị quan trọng của Dropping the Baby and Other Scary Thoughts là trấn an mà không đơn giản hóa vấn đề. Đa số ý nghĩ xâm nhập, gây đau khổ, không đồng nghĩa với mong muốn hành động, đặc biệt khi người mẹ nhận ra chúng là vô lý, sợ hãi chúng và muốn tránh mọi tổn hại cho con. Tuy nhiên, sách cũng nhấn mạnh rằng sức khỏe tâm thần sau sinh cần được xem xét nghiêm túc. Khi cảm giác tuyệt vọng, mất kết nối với thực tại, bối rối nặng, kích động bất thường, hoặc nguy cơ làm hại bản thân hay người khác xuất hiện, việc liên hệ ngay với dịch vụ y tế và hỗ trợ khẩn cấp là cần thiết. Sự phân biệt này giúp tránh hai sai lầm trái ngược. Một bên là hoảng loạn vì mọi ý nghĩ lạ đều bị xem là dấu hiệu nguy hiểm. Bên kia là gạt bỏ mọi triệu chứng dưới nhãn lo lắng thông thường. Clayman khuyến khích người đọc dựa vào mức độ đau khổ, mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt, khả năng chăm sóc bản thân và em bé, cùng đánh giá của chuyên môn. Cách nhìn này làm cho cuốn sách có trách nhiệm về mặt lâm sàng. Nó trao cho người mẹ ngôn ngữ để mô tả đúng điều mình trải qua, đồng thời xác định khi nào tự hỗ trợ là chưa đủ và cần một kế hoạch điều trị phù hợp. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với phụ nữ đang mang thai, mới sinh con hoặc đang sống cùng những ý nghĩ xâm nhập khiến họ sợ hãi và xấu hổ. Bạn đời, người thân, nhân viên y tế và chuyên gia làm việc với gia đình có trẻ nhỏ cũng có thể đọc để hiểu vì sao câu nói trấn an đơn giản như đừng nghĩ nữa thường không giúp được nhiều. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc cung cấp một khuôn khổ rõ ràng, ý nghĩ đáng sợ, cảm xúc lo âu, hành vi kiểm tra và né tránh là các phần khác nhau của cùng một vòng lặp. Nhờ vậy, người đọc có thể thay phản ứng tự kết án bằng quan sát, nhận diện và tìm hỗ trợ đúng lúc. Về mặt trí tuệ, sách góp phần sửa một định kiến phổ biến rằng người mẹ tốt phải luôn cảm thấy chắc chắn và bình an. Karen Kleeman nổi bật trong dòng sách về làm mẹ vì bà không chỉ nói chung về stress sau sinh mà tập trung trực diện vào chủ đề thường khó nói nhất là nỗi sợ gây hại cho em bé. Cách tiếp cận vừa giàu thấu cảm, vừa dựa trên nguyên tắc điều trị lo âu khiến sách hữu ích hơn những lời khuyên nuôi con mang tính khái quát. Đây không phải tài liệu để tự chẩn đoán, nhưng là điểm khởi đầu có giá trị để giảm cô lập, hiểu cơ chế triệu chứng và chuẩn bị cho một cuộc trao đổi trung thực với người hỗ trợ đáng tin cậy. Nếu bạn muốn ủng hộ Karen Kleeman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!